Phần 5, với tiểu đề, sự đến của con người. Mắc đoạn 13, từ câu 24 đến câu 32, cho biết, trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa, các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các tầng trời sẽ rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy con người, lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây, Ngài sẽ sai các thiên sứ, đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lộc, thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần, ở nơi cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua, trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là con, cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Sự kiện lớn lao nào được diễn tả ở đây? Không gì khác hơn là sự hồi lai của Đức Chúa Giêsu Christ trong vinh quang, báo trước bởi những hiện tượng lạ về mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Tân ước chứa đầy những lời tiên tri hướng đến sự kiện kỳ diệu này. Sứ đồ Phao-lô mô tả chi tiết đó trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4, từ câu 13 đến câu 18, là phần ông nói về những người đã ngủ trong Đấng Christ, được sống lại và được cùng với các thánh đồ còn sống để gặp Đấng Christ trên không trung. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15, sứ đồ nói chi tiết về thực tế sự sống lại của người chết xảy ra khi Đấng Christ trở lại. Phi-e-rơ cũng mô tả ngày trọng đại đó trong 2 Phi-e-rơ đoạn 3, từ câu 3 đến câu 13, giải thích rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài mà muốn tất cả mọi người đều ăn năn. Và Khải Huyền có những mô tả sống động về sự tái lâm của Đấng Christ. Xem Khải Huyền đoạn 1 câu 7, Khải Huyền đoạn 6. Từ câu 12 đến câu 17, Khải Huyền đoạn 14, từ câu 14 đến câu 20, và Khải Huyền đoạn 19, từ câu 11 đến câu 21. Lời dạy nhất quán của Tân Ước là sự tái lâm của Đấng Christ đối với mỗi con người là hữu hình, thấy được và nghe được. Mọi người sẽ nhìn thấy Ngài khi Ngài tái lâm. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu muốn nói gì khi nói thế hệ này, ngày đó hay giờ đó? Những lời này đã làm nhiều người bối rối. Vì rõ ràng thế hệ mà Đức Chúa Giêsu nói đến đã chết từ lâu. Người ta đưa ra một số lời giải thích cho đoạn kinh thánh này. Một số người cho rằng từ thế hệ có thể ám chỉ một chủng tộc, trong trường hợp này là người Do Thái. Điều đó có nghĩa là chủng tộc Do Thái sẽ không bị diệt vong trước khi Đấng Christ trở lại. Một giải thích khác là nói về thế hệ những người chứng kiến, tất cả các dấu hiệu được ứng nghiệm, họ sẽ không chết trước khi Đấng Christ tái lâm. Nhưng một giải thích đơn giản hơn là lưu ý rằng trong Mắc đoạn 13 câu 30, Đức Chúa Giêsu dùng từ này như trong thế hệ này và trong Mắc đoạn 13 câu 32 từ đó như trong ngày và giờ đó. Trong Mắc đoạn 13, từ này xuất hiện nhiều hơn trong các câu từ câu 1 cho đến câu 13 dẫn đến sự tàn phá thành Jerusalem. Từ đó mô tả về phần sau của đoạn 13. Vì vậy, thế hệ này rất có thể ám chỉ thế hệ ở thế kỷ thứ nhất. Thế hệ đã chứng kiến sự tàn phá thành Jerusalem như Mác đoạn 13 câu 30 mô tả. Tuy nhiên, Mác đoạn 13 câu 32 đề cập đến sự tái lâm của Đấng Christ vẫn còn trong tương lai và vẫn còn rất xa so với thế kỷ thứ nhất. Do đó, Mác đoạn 13 câu 32 dùng từ đó để nói về những sự kiện xa hơn kể từ thế kỷ thứ nhất.